Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ ba, ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Các khu dân cư trên địa bàn thành phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết.
115 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thái Nguyên năm học 2020-2021.
10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn đã tích cực vận động hội viên đóng góp sức người, sức của, quyết tâm cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Thái Nguyên, trong tháng 10-2020, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước ước đạt 46,6 triệu đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng trên 11% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 98% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu do địa phương quản lý đạt 353 triệu đô la Mỹ, giảm 22,4%. Khu vực đầu tư nước ngoài đạt 21,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8%.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, ngày 8 tháng 11, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 4, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng và phát triển. Tổ hiện có gần 240 hộ với trên 790 nhân khẩu. Trong năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ vận động nhân dân tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 được gần 7 triệu đồng, ủng hộ xây dựng mô hình điểm khu dân cư văn hóa với số tiền gần 5 triệu đồng, đóng các loại thuế quỹ đạt 100% kế hoạch, duy trì tốt mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Với việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong tổ tham gia. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của tổ giảm còn 0,4%, trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 15% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành đã tuyên dương khen thưởng 13 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục, đồng thời tặng quà cho 5 gia đình chính sách và 3 hộ nghèo trong tổ.
Sáng ngày 8 tháng 11, xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Xóm Đồng Ao hiện có 174 hộ với trên 700 nhân khẩu, phần lớn nhân dân làm nông nghiệp. Trong năm qua, tổ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước của xóm. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng một người một năm. Đến nay, xóm còn 3 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Xóm không còn hộ đói, không có trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị thất học, mù chữ, không phát sinh tệ nạn xã hội mới. Đặc biệt, trong năm 2020, xóm đã triển khai xây dựng các công trình phúc lợi như cải tạo chỉnh trang khuôn viên, mua sắm thiết bị cho nhà văn hóa, cải tạo đường điện chiếu sáng, mở rộng trên 200 mét đường với tổng kinh phí trên 11 triệu đồng. Cải tạo trạm bơm và xây dựng trên 470 mét kênh mương trị giá 700 triệu đồng do nhà nước đầu tư. Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể và tổ dân phố thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài. 100% các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Qua bình xét gia đình văn hóa năm 2020, xóm có 156 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91%, trong đó có 10 gia đình văn hóa tiêu biểu. Tại ngày hội, xã Đồng Liên đã tặng quà cho các hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo. Nhân dịp này, xóm đã cắt băng khánh thành cổng làng với tổng trị giá xây dựng 36 triệu đồng, trong đó nhân dân và con em trong xóm đóng góp trên 30 triệu đồng.
Sau một tuần diễn ra hội thi, chiều ngày 8 tháng 11, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở các môn khoa học tự nhiên và môn thể dục năm học 2020-2021. 119 thí sinh tham gia dự thi các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và thể dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Nội dung thi bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn dự thi của cá nhân tại nhà trường, nơi giáo viên đang làm việc trước hội đồng giám khảo và trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng giám khảo. Nếu đạt mới được bước vào vòng thi thực hành. Phần thứ hai là thi thực hành một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy này phải bốc thăm và chưa được dạy thử, dạy trước để đảm bảo khách quan. Cả hai nội dung trên đều thực hiện theo hình thức mới của thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhìn chung chất lượng hội thi năm nay được nâng cao hơn nhờ áp dụng hình thức mới theo thông tư 22 nên bảo đảm tính khách quan trung thực. Nhiều tiết dạy hay, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Kết thúc hội thi, đã có 115 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, được ban tổ chức trao tặng danh hiệu. Ban tổ chức đã lựa chọn đoàn giáo viên đạt thành tích cao để bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh vào cuối tháng 11 năm 2020 sắp tới.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, ngành Y tế Thái Nguyên đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến tất cả công chức, viên chức và người lao động bằng các phong trào thi đua hiệu quả sáng tạo, như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua thực hiện 12 điều y đức. 5 năm qua, ngành y tế đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng như tuổi thọ trung bình của người dân đạt 72 tuổi, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 36,69 trên 10.000, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 97%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng giảm còn 9,9% và thể chiều cao giảm còn 13,5%. Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế cũng đẩy mạnh công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các đơn vị y tế đã tích cực chủ động tổ chức tốt công tác giám sát dịch tễ và xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch. Do đó, mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến hết sức phức tạp, nhưng trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đặc biệt, trong năm 2020, ngành y tế đã tham mưu tích cực cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai sớm ngay từ đầu năm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, với nhiều biện pháp quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, do vậy đã khống chế thành công dịch bệnh do COVID-19. Các dịch bệnh nguy hiểm khác không xảy ra, không có các vụ ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân số và phát triển, chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở các xã nông thôn mới. Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng như lao, phong, tăng huyết áp, đái tháo đường được triển khai thường xuyên và hiệu quả. Trong giai đoạn 2020-2025, ngành Y tế Thái Nguyên xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước là đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ dân phố 9, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các tổ dân phố 18, 19 và 20 cũ. Những năm qua, nhân dân trong tổ đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó tương trợ giúp đỡ nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, tổ vinh dự là một trong 32 xóm tổ dân phố điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên biểu dương khen thưởng. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để đông đảo các tầng lớp nhân dân hiểu thi đua yêu nước không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao mà xuất phát từ chính những việc nhỏ hàng ngày như giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn minh đô thị, v.v. Chính nhờ đó, các phong trào thi đua khi được triển khai tại đây đều được nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Hàng năm, sau khi nhận được kế hoạch chỉ tiêu của phường phân bổ, tổ dân phố đã xây dựng kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu tuyên truyền vận động nhân dân nộp 7 loại quỹ vận động, tiền thuế đất và phí vệ sinh môi trường. Tất cả các khoản tiền thu trong năm, tổ đều hoàn thành tốt ngay trong quý 1, quý 2 và giao nộp trước thời gian quy định. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, 5 năm qua, nhân dân trong tổ đã tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, phòng chống dịch COVID-19 và xâm nhập mặn, ủng hộ dự án tôn tạo và nâng cấp khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật mà tổ dân phố 9 đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tổ dân phố số 9 phường Trưng Vương thì qua cái đợt bình xét lựa chọn vừa rồi thì cũng phường cũng đã lựa chọn là một tập thể tổ dân phố mà cũng có nhiều cái thành tích trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cái kết quả thực hiện các nhiệm vụ của tổ cũng như là cái việc mà cấp ủy tổ dân phố và người dân hưởng ứng cái việc đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường cũng như là xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Và trong những năm gần đây thì thành tích của tổ luôn luôn nổi bật so với các tổ dân phố khác, các nhiệm vụ chính trị cũng như là các chỉ tiêu phường giao thì tổ đều hoàn thành xuất sắc. Và bên cạnh đó thì người dân trong tổ thì cũng luôn luôn đoàn kết, phát huy cái tinh thần trách nhiệm về thứ nhất là đảm bảo về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
Thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, những năm qua, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực vận động và tuyên truyền cho trên 250 hộ dân trong tổ tự giác chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các hộ dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện tốt các công việc chung của tổ dân phố như xây dựng nhà văn hóa, ủng hộ xây dựng các công trình công cộng, thực hiện tốt quy ước của tổ. Để góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tổ đã thành lập câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ bóng bàn, dưỡng sinh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt và tập luyện thường xuyên. Công tác khuyến học khuyến tài được đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua, tổ đã khen thưởng cho trên 400 lượt các cháu học sinh giỏi và học sinh thi đỗ đại học với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. Với đặc thù là địa bàn tổ nằm trên các trục đường phố chính của thành phố, gồm đường Nguyễn Du, Nha Trang, Hùng Vương, Bến Tượng, nên cấp ủy chính quyền tổ dân phố đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. 100% hộ dân trong tổ đã ký cam kết giữ gìn trật tự an ninh, an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện thu gom rác thải và đổ rác đúng nơi quy định. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đặc biệt là các dịp lễ Tết trong năm, tổ đều phát động tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, quét dọn đường phố phong quang sạch đẹp. Ngoài ra, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân trong tổ dân phố được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp của các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở. Nhờ đó, 5 năm qua, trong tổ không phát sinh tệ nạn xã hội, không có gia đình sinh con thứ ba. Nhiều năm liền, tổ đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Năm 2020, tổ dân phố được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên công nhận là tổ dân phố điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hà Thị Hoài Trinh, tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về những kinh nghiệm trong triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước tại tổ dân phố trong thời gian qua.
Trong 5 năm thực hiện cái phong trào thi đua yêu nước thì tổ dân phố của chúng tôi cũng đã triển khai và cũng rút ra một số các cái bài học kinh nghiệm. Cái thứ nhất là tất cả các đồng chí trong chi bộ là phải được thống nhất các cái kế hoạch hoạt động. Từ các cái nội dung đó thì chúng tôi nghiên cứu kỹ và đưa ra các cái cách thức để vận động nhân dân hoạt động. Thống nhất trong cái cấp ủy chi bộ, sau đó là đến các cái ban vận động, gồm là trưởng phó các cái đoàn thể chính trị, và sau đó thì các cái đoàn thể chính trị lại triển khai tới các cái hộ dân. Thế thì việc thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ là chúng ta phải hiểu dân, đi vào thực tế với dân, nắm bắt được tình hình thực tế của nhân dân và động viên nhân dân thực hiện.
Có thể nói, những thành tích đạt được của tổ dân phố 9, phường Trưng Vương là kết quả của sự đoàn kết trên dưới một lòng từ cấp ủy chính quyền đến các tầng lớp nhân dân. Đây sẽ là nền tảng để tổ dân phố tiếp tục phát huy, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong những năm tiếp theo.
Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 11 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục do Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện chương trình, 10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn đã tích cực vận động hội viên, đóng góp sức người, sức của, quyết tâm cùng Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Trao đổi với chúng tôi về vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong 10 năm qua, bà Lê Thị Bảy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn chia sẻ, hội hiện có gần 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội. Những năm qua, để thu hút chị em hội viên phụ nữ thực hiện 19 tiêu chí, hội đã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động này, hội triển khai đến các chi hội tổ chức nhiều hoạt động, trọng tâm là củng cố tổ chức hội, chăm lo phát triển hội viên, giúp hội viên nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, cải thiện cảnh quan môi trường gắn với chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Qua tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa hai bên đường và vận động hộ dân xung quanh cùng thực hiện.
Chúng tôi sẽ có kế hoạch ngay từ đầu năm là ví dụ như xây dựng nông thôn mới thì sẽ xây dựng hoặc là chỉ đạo những cái chi hội mà làm điểm để câu lạc bộ tự quản một cái đơn vị nào đó để có cái đấy làm mẫu mô hình mới để chúng ta những cái chi hội mà chưa có ấy, thì chưa hoàn thành tốt ấy, thì chúng ta học tập để làm theo nó tốt hơn.
Từ khi triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiều chi hội đã thực hiện có hiệu quả. Trong đó, chi hội xóm Cầu Đá là một điển hình. Với gần 60 hội viên tham gia sinh hoạt và hầu hết các hội viên là nông dân, nên việc họp và triển khai các hoạt động của chi hội đều được các chị em tổ chức vào buổi tối hoặc tại các buổi đổi công làm đồng. Nhờ có sự hưởng ứng của chị em phụ nữ mà cuộc vận động 503 sạch được triển khai và thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ. Toàn xóm hiện không có hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba, không có người mắc tệ nạn xã hội và trên 97% gia đình chị em phụ nữ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh chung từ nhà ra ngõ. Ngoài việc thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia vào các tiêu chí như văn hóa, giao thông, đặc biệt là việc bê tông hóa đường giao thông liên xóm. Chị Vi Thị Vân, hội viên phụ nữ xã Cao Ngạn chia sẻ, khi chính quyền địa phương cũng như hội phụ nữ xã đến vận động gia đình tôi hiến đất để mở rộng làm đường giao thông, thấy được lợi ích thiết thực từ việc mở rộng con đường này sẽ tạo thuận tiện cho bà con đi lại dễ dàng, con em đi học cũng thuận tiện hơn. Gia đình tôi đã đồng ý hiến phần đất của gia đình với chiều rộng 1,5m, chiều dài 20m để công trình được sớm thi công.
Hiểu được về cái việc hiến đất để làm đường liên giao thông liên xã thì là người đứng đầu của chi hội thì em cùng với các ban ngành đoàn thể đã kết hợp đi từng hộ gia đình tuyên truyền về cái chính sách mở rộng đường của xã để đảm bảo cái việc giao thông thuận tiện hơn cho bà con.
Từ sự hưởng ứng của các hội viên, thời gian qua nhiều hoạt động của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới đã được hội triển khai sâu rộng như đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm nghèo cho hội viên. Đến nay, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do hội trực tiếp quản lý trên 23 tỷ đồng, giúp cho gần 550 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế, cải tạo vườn, buôn bán, chăn nuôi. Trong 5 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ xã đã giúp đỡ 8 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Với những việc làm phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội viên phụ nữ xã đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 và tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong những năm tiếp theo.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 10 lớn tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 11 lớn: triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng.
11 lớn: triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, hợp tác tiểu vùng Mekong và các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, trong những vấn đề và các cơ chế quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể. Coi trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng, chủ động tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng cộng đồng đoàn kết vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương đối với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy. Chủ động tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, củng cố đường biên giới hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển, giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia, gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội, đổi mới hoàn thiện thể chế trong nước, nâng cao năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của đất nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác. Tích cực triển khai các cam kết khu vực và quốc tế, lồng ghép với các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế xã hội, chủ động tham gia tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại đã ký kết. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược về đối ngoại, không để bị động bất ngờ, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động thích ứng trước chuyển biến của tình hình, tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các kênh và các cơ quan đối ngoại, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trời ơi, sao mà nhà tôi om thế này bác ơi?
Tôi quên mất đóng tiền điện ở phường cô ạ. Quá hạn nên là nhà bị cắt điện luôn.
Thời nào rồi mà còn đợi lên phường mới đóng được tiền điện chứ? Bác ra ngay F88 ở đầu phố nhá, đóng lúc nào cũng được, vừa nhanh lại vừa tiện nữa chứ.
Thế mà cô không chỉ tôi sớm, tôi lại cứ tưởng...
Tưởng F88 chỉ cho vay thôi chứ gì. Vâng. Chỗ nào cũng thấy, vay 30 triệu 15 phút là có tiền, nên tôi cũng tưởng thế đấy. Hỏi ra mới biết F88 có nhiều tiện ích lắm nhá. Nào là nạp thẻ điện thoại này, mua bảo hiểm ô tô xe máy, thanh toán trả góp đều được hết nhá.
Ui chà, thế cơ à? Hay quá nhờ, đến cửa hàng nào của F88 cũng được phải không hả cô?
Tất nhiên rồi bác ơi, F88 có tận 300 cửa hàng trên toàn quốc luôn đấy nhá. À mà tôi bảo này, đợt này F88 còn tặng 1 tháng dịch vụ cứu hộ xe máy miễn phí luôn kìa, siêu ưu đãi luôn.
Ui, thế thì tiện quá, tôi phải ra ngay F88 đóng tiền điện luôn đây, nhân tiện là mua bảo hiểm xe máy luôn, cảm ơn cô nhiều nhá.
F88, hiện đại mà không hại điện, thanh toán điện vừa tiện vừa nhanh.
Tưng bừng tri ân nhận xe ưu đãi, nhà phân phối mỹ phẩm spa chăn ga gối đệm Ôn Nga Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu khuyến mãi lớn nhất trong năm dành cho tất cả các khách hàng đến mua sản phẩm tại các showroom trưng bày và bán sản phẩm của Ôn Nga. Chỉ cần hóa đơn mua hàng trên 500.000 đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng giá trị hấp dẫn lên tới 100 triệu đồng, cùng cơ hội mua hàng siêu khuyến mãi với ưu đãi lên tới 50%. Hãy đến với Ôn Nga để được tư vấn và có những giây phút trải nghiệm thú vị. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 0912 578 841, 0987 488 288 hoặc tại tòa nhà mỹ phẩm spa chăn ga gối đệm Ôn Nga ở địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chương trình tri ân khuyến mãi áp dụng đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2020. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.